Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó bài thời sự sẽ trình bày với quý vị và các bạn vài nét về giáo hội công giáo tại Ukraine. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ hành hương Assisi vào tháng 10 tới đây. Hôm thứ Bảy, mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài có ý định đến Assisi để chủ tọa một cuộc gặp gỡ liên tôn nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ do Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tổ chức tại quê hương của Thánh Francisco Assisi. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng năm nay kỷ niệm đúng 25 năm Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình được Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị tổ chức tại Assisi năm 1986. Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài sẽ đi hành hương đến thành phố của Thánh Francisco. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô, các vị hữu trách của các tôn giáo trên thế giới và mọi người thiện chí hãy cùng với Ngài tưởng niệm biến cố lịch sử này. Và một lần nữa, nói lên cam kết của mọi tôn giáo sống niềm tin của mình để phục vụ hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Assisi, ngày 27 tháng 10 năm 1986, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ tọa một cuộc gặp gỡ liên tôn thế giới để cầu nguyện cho hòa bình. Assisi là tên của thành phố gắn liền với cuộc đời của Thánh Francisco khó khăn. Thánh nhân chào đời tại đây năm 1182 và qua đời năm 1226. Tin Roma. Hơn 2 triệu người đã gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong năm vừa qua. Theo Đài Phát thanh Vatican, trong năm vừa qua đã có 2.300.000 người tham dự các cuộc gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại Roma và Castel Gandolfo. So với năm 2009, con số này tăng 30.000 người. Đi vào chi tiết, Đài Phát thanh Vatican cho biết, trong năm vừa qua, có 493.000 người tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, 381.000 người tham dự các buổi cử hành phụng vụ, và 1.200.000 người có mặt trong các buổi đọc kinh truyền tin hay lạy nữ vương thiên đàng. Đó là chưa kể đến đám đông dân chúng trong các chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu mong Âu Châu củng cố các cội rễ Kitô của lục địa. Trong một lá thư gửi cho Đức Cha Julian Barrio Barrio, Tổng giám mục Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, nhân dịp kết thúc năm Thánh Giacobbe hôm 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại các cội rễ Kitô của Âu Châu và cầu mong rằng lục địa này củng cố các cội rễ Kitô của mình cũng như cam kết dấn thân vì tình liên đới. Hôm mùng 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đến Santiago de Compostela trong năm Thánh Giacobbe. Trong lá thư gửi cho Đức Giám mục của giáo phận này, Đức Thánh Cha nhắc lại sự tha thứ và khát vọng nên thánh làm cho lời Chúa được hiện diện hơn trong giáo hội và mọi nơi tại Tây Ban Nha, và ánh sáng của lời Chúa cũng được nhìn thấy tại Âu Châu, và mời gọi lục địa này củng cố các cội rễ Kitô của nó và gia tăng hoạt động vì tình liên đới và cương quyết bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân hãy làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Riêng với khách hành hương đến Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy trở về nhà như hai người môn đệ đi trên đường Emmaus để loan báo Chúa Giêsu phục sinh. Với giới trẻ, Ngài nhắc lại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid vào tháng 8 năm tới. Ngỏ lời riêng với các chủng sinh, Đức Thánh Cha kêu gọi họ mỗi ngày một đồng hóa với Chúa Giêsu. Ngài nói rằng, ơn gọi linh mục là một ơn kỳ diệu phải hãnh diện, bởi vì thế giới cần những con người hoàn toàn hiến thân để làm cho Chúa Giêsu được hiện diện. Tin Kirkuk, Iraq. Đức Tổng Giám mục Kirkuk, Bắc Iraq nói rằng, cuộc tự đạo của các tín hữu Kitô tại Iraq có thể đánh động các tín hữu Kitô trên toàn thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Louis Sako, Tổng Giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk, Bắc Iraq, đã khẳng định rằng, đối với các tín hữu Kitô chúng tôi tại Iraq, tự đạo là một đặc sủng của giáo hội chúng tôi. Hôm 31 tháng 12 vừa qua, những cuộc đánh bom nhắm vào gia cư của các gia đình Kitô tại Baghdad đã khiến cho 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Vụ khủng bố này càng làm cho những gia đình chưa bỏ nước ra đi thêm sợ hãi. Cuộc đánh bom đã diễn ra tại một khu vực gần nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc nghi lễ Syria, là nơi đã từng xảy ra cuộc thảm sát hôm 31 tháng 10 vừa qua, khiến cho 44 tín hữu và 2 linh mục thiệt mạng. Đức Tổng Giám mục Kirkuk nói rằng, trước các cuộc tấn công, chính phủ không làm gì cả. Theo Ngài, tấn công các tín hữu Kitô đã trở thành một hiện tượng bình thường tại Iraq. Ngài hy vọng rằng, cuộc tắm máu của các tín hữu Kitô tại Iraq sẽ đánh động lương tâm của các tín hữu trên toàn thế giới. Tin Seoul, Nam Hàn. Các đức giám mục Nam Hàn lên tiếng kêu gọi bãi bỏ án tử hình tại nước này. Cùng với Tổ chức Ân xá Quốc tế và Hội đồng Vận động Chống án tử hình, Tiểu ban Vận động Bãi bỏ án tử hình thuộc Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã kêu gọi chính phủ nước này bãi bỏ án này. Tuyên ngôn chung của ba tổ chức trên đây khẳng định rằng, ngày nay, người dân Nam Hàn tin là xứ sở có thể duy trì hòa bình mà không cần có án tử hình. Nam Hàn đã thực thi án tử hình lần cuối cùng vào ngày 30 tháng 12 năm 1997. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, kể từ 10 năm nay, Nam Hàn không còn xử tử bất kỳ tội nhân nào. Nhưng hiện nay vẫn còn 61 tội nhân đang sống trong hành lang tử thần. Tin Manila. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, kiểm soát dân số không phải là giải pháp cho vấn đề nghèo đói tại nước này. Trong sứ điệp đầu năm dương lịch, Đức cha Nereo Otkima, Giám mục Tan Đắc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, tuyên bố rằng, các sáng kiến chống tham nhũng, chứ không phải các biện pháp kiểm soát dân số, mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề nghèo đói tại nước này. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, tham nhũng là nguyên nhân nền tảng của sự khốn khổ của người dân Phi. Ngài nói rằng, điều đang chờ đợi người dân Phi trong năm mới có lẽ vẫn là những điều kiện sống thiếu nhân bản như nghèo đói, bất công và không có hòa bình. Nhận định về suy nghĩ của dân chúng trước tình trạng này, Đức cha Otkima nói rằng, có người xem nghèo đói như hậu quả của sự gia tăng dân số. Chính vì vậy mà thế giới vận động hạ giảm sự sinh sản, ngay cả bằng những phương pháp thường không tôn trọng chính quyền sống. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân trích lời của Đức Thánh Cha trong Sứ điệp Hòa bình năm nay. Việc tàn sát hàng triệu thai nhi được thực hiện nhân danh cuộc chiến chống lại nghèo đói hiện nay là một hành động hủy hoại những người nghèo nhất. Năm 1981, 40% dân số thế giới sống dưới mức nghèo đói. Ngày nay, tỷ lệ này đã được hạ giảm một nửa. Nhiều dân tộc đã vượt qua nghèo đói mặc dù dân số gia tăng. Điều này chứng tỏ rằng thế giới có thể chống lại nghèo đói mà không cần phải giảm dân số. Tin Taipei. Chuông nhà thờ trên toàn quốc Đài Loan đã đổ hồi nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh Cộng hòa Trung Quốc. Cha Alfred Chan, Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục miền Đài Loan cho biết, có ít nhất 100 nhà thờ và một số học viện tại 7 giáo phận ở Đài Loan đã kéo chuông trong ngày đầu năm dương lịch để kỷ niệm 100 năm thành lập Cộng hòa Trung Quốc. Hội đồng Giám mục Đài Loan cung cấp chuông cho những nhà thờ nào chưa có. Sáng kiến trên đây được Giáo hội Công giáo Đài Loan thực hiện để đáp lại việc Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan kêu gọi mọi tôn giáo tại nước này đánh dấu 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Trung Quốc. Giáo hội Tin lành tại đây cũng mời gọi mọi hệ phái Tin lành liên kết với các hiệp hội Phật giáo tại 24 quận và thành phố, cũng như gần 2.000 ngôi chùa, để đánh chuông và trống trong ngày đầu năm dương lịch. Ngày 10 tháng 10 năm 1911, một cuộc nổi dậy tại Wuchang, miền Trung Trung Quốc, đã làm cho cuộc cách mạng Xin Hai bùng nổ, lật đổ triều đại Qing và chính thức thành lập Cộng hòa Trung Quốc ngày 1 tháng Giêng năm 1912. Tuy nhiên, trong cuộc nội chiến bùng nổ năm 1945, Đảng Cộng sản đã cướp chính quyền và thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ngày 1 tháng 10 năm 1949, trong khi đó Đảng cai trị là Quốc dân Đảng thành lập Chính phủ Cộng hòa Trung Quốc tại Đài Loan. Năm 2011, Đài Loan sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Trung Quốc với nhiều cuộc lễ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 10. Tin Bhopal, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô và Ấn giáo tại miền Trung Ấn Độ tỏ tình thân thiện với nhau. Các cư dân của một viện dưỡng lão do một nhóm Ấn giáo cực đoan tại thành phố Bhopal, miền Trung Ấn Độ điều hành, đã cảm ơn một nhóm tín hữu Kitô vì đã đến chia sẻ tiệc Giáng sinh với họ. Được biết, hôm 30 tháng 12 vừa qua, Đức cha Leo Cornelio, Tổng giám mục Bhopal, đã dẫn đầu một phái đoàn 15 người đến viện dưỡng lão nói trên để dùng bữa với các cụ ông cụ bà tại đây. Một cụ bà nói với hãng thông tấn UCA News rằng, những cử chỉ như thế sẽ thuyết phục người khác rằng tình thương Kitô giáo không có biên giới. Một tổ chức thuộc các nhóm Ấn giáo cực đoan hiện đang điều hành viện dưỡng lão nói trên. Ông Mishra, chủ tịch của tổ chức này, đã hoan nghênh cử chỉ của giáo hội mà ông cho là có sức xóa tan mọi hiểu lầm giữa các tín hữu Kitô và tổ chức này. Tổ chức này đã từng bị tố cáo tấn công các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Ấn Độ. Ông Mishra nói rằng, tổ chức của ông không hề thù ghét các tín hữu Kitô. Ông khẳng định, tổ chức của ông tin rằng toàn thế giới là một ngôi nhà, trong đó không có chỗ cho hận thù, nhưng là nơi để mọi người sống trong hài hòa. Tin Cairo, Ai Cập. Các tín hữu tại Alexandria, Ai Cập, tiếp tục bày tỏ phẫn nộ sau cuộc tấn công khủng bố tại một nhà thờ. Hôm Chủ nhật mùng 2 tháng Giêng vừa qua, các tín hữu Kitô Copt đã túa ra các đường phố, nhất là tại thủ đô Cairo, để lên án cuộc tấn công nhắm vào một nhà thờ tại Alexandria, khiến cho 21 tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, các thanh niên Copt đã đụng độ với cảnh sát tại Alexandria. Nay sự phẫn nộ của các tín hữu Kitô đã tràn lan tới thủ đô Cairo. Hàng trăm người đã tụ tập xung quanh nhà thờ chính tòa Thánh Marco, là nơi có tòa giám mục của Đức Thượng Phụ Chính Thống Chenuda Đệ Tam. Họ phản đối các giới chức chính quyền đến tòa Thượng Phụ để phân ưu. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày vài nét về giáo hội công giáo tại Ukraine, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình có tên Nơi Thiên Chúa Khóc do tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ tài trợ, Đức Hồng Y Lubomir Husa, Tổng Giám mục Kiev, Ukraine, khẳng định rằng chính bàn tay quan phòng của Chúa đã gìn giữ giáo hội Công giáo tại đây, nhất là trong những năm sống dưới chế độ Cộng sản. Đức Hồng Y Husa chào đời tại thủ đô Kiev năm 1933, khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Ukraine. Gia đình Ngài đã trốn sang Áo và năm 1949 sang định cư tại Hoa Kỳ, là nơi mà họ đã sống 20 năm và cũng là nơi mà cậu bé Lubomir đáp lại tiếng gọi của Chúa. Năm 1948, Ngài chịu chức linh mục cho giáo hội Ukraine tại thành phố Stamford, bang Connecticut. Sau đó, Đức Hồng Y đã gửi sang Ý làm việc. Sau 46 năm sống xa quê hương, Ngài trở về Ukraine. Năm 2001, Ngài được Đức Gioan Paulo Đệ Nhị nâng lên bậc Hồng Y. Hiện Ngài đang là Tổng Giám mục Kiev. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Nơi Thiên Chúa Khóc, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kiev nói rằng, mặc dù bị chế độ Cộng sản tìm đủ mọi cách để tiêu diệt, giáo hội Công giáo tại Ukraine vẫn kiên vững. Là Tổng Giám mục Kiev, Đức Hồng Y Husa hiện không nhận đứng đầu giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp trên toàn Ukraine, mà còn đặc trách cộng đồng Công giáo Ukraine tại hải ngoại, mà phần lớn tập trung tại Hoa Kỳ. Ôn lại lịch sử của giáo hội này trong 130 năm vừa qua, tức là từ đợt di dân đầu tiên của người Ukraine đến Hoa Kỳ, và sau đó gia tăng sau hai cuộc đại chiến, Đức Hồng Y Husa tin rằng luôn có bàn tay quan phòng của Chúa gìn giữ giáo hội tại Ukraine. Ngài nói rằng sự kiện giáo hội Ukraine đã có thể có mặt tại Bắc và Nam Mỹ, cũng như tồn tại sau những cuộc bắt hại dã man dưới chế độ Cộng sản trong nước, đã nâng đỡ rất nhiều người Công giáo Ukraine. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Kiev cho biết, Ngài trở về Ukraine lần đầu tiên năm 1990. Ngài chỉ lưu lại tại quê hương đúng 10 ngày. Trong chuyến viếng thăm này, Ngài đã gặp gỡ được nhiều linh mục và giáo dân. Họ không những đã đứng vững trong một giai đoạn vô cùng khó khăn. Những khó khăn đó vẫn còn in đậm trong tâm hồn họ cho đến ngày nay. Trở về làm việc tại quê hương từ gần 15 năm nay, Đức Hồng Y Husa nói rằng, cho tới nay, Ngài vẫn tiếp tục khám phá những điều mới mẻ trong cuộc bắt hại mà giáo hội Ukraine đã trải qua dưới thời Cộng sản. Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản đã liên tục và một cách tinh vi tìm cách biến đổi con người, tạo áp lực để họ quên rằng mình là thụ tạo của Thiên Chúa. Những người Cộng sản cố gắng thuyết phục dân chúng rằng họ là những sản phẩm của nhà nước và hoàn toàn lệ thuộc vào nhà nước. Nói cách khác, họ tìm cách tái tạo một bản chất mới và một ý thức luân lý mới nơi dân chúng. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Husa nói rằng, những hệ quả của chế độ Cộng sản vẫn còn đó. Mặc dù nhiều người đã đau khổ và giữ vững đức tin, cũng như ngày nay còn số người đến nhà thờ vẫn còn đông, nhưng sống đạo mỗi ngày không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người, bởi vì họ đã được giáo dục một cách khác, hoàn toàn nghịch lại với các nguyên tắc luân lý của Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y Husa, vết thương mà chế độ Cộng sản vẫn còn để lại trong lòng người dân Ukraine chính là thiếu tin tưởng nhau, ngay cả giữa những người trong cùng một gia đình, bởi vì toàn bộ chế độ đã được xây dựng trên sự sợ hãi và do sợ hãi. Con người không tin tưởng bất cứ ai. Nhận định về mối quan hệ giữa Đông và Tây, Đức Hồng Y Husa đã có lần nói rằng, Đông, tức truyền thống Byzantine, không biết Tây, tức giáo hội Latin, và Tây cũng không biết Đông. Theo ngài, có hai lý do khiến có tình trạng thiếu hiểu biết này. Một là tình trạng chính trị, tức sự tách biệt rạch ròi giữa Đông và Tây trong thời chiến tranh lạnh. Não trạng bức màn sắt vẫn kéo dài trong hàng bao thập niên. Lý do thứ hai là Tây phương theo truyền thống Công giáo, trong khi đó Đông phương do hoàn cảnh lịch sử tự đồng hóa với những truyền thống chính thống giáo. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã từng nói đến hai buồng phổi của Âu Châu, một là Byzantine hay chính thống, và hai là Công giáo. Theo Đức Hồng Y Husa, trong tuyệt đại đa số dân Đông phương theo chính thống giáo, vẫn có những người Công giáo. Ta thường nói đến những người Công giáo Đông phương. Khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói đến hai buồng phổi của Âu Châu, ngài có ý kêu gọi sự trao đổi các quà tặng giữa Đông và Tây. Đức Hồng Y nói rằng, mặc dù có hai lá phổi, nhưng chỉ có một trái tim, và trái tim này chính là Chúa Giêsu Kitô, là đấng mặc dù được nhận biết khác nhau bởi các nền văn hóa, nhưng vẫn là một tại Đông cũng như Tây. Đề cập đến sự tài trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dành cho giáo hội Công giáo Hy Lạp, Đức Hồng Y Husa nói rằng, trong những thập niên 60, 70 và 80, cha Wieren Frank, người sáng lập ra tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đã đặc biệt quan tâm đến giáo hội Ukraine. Ngày nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vẫn còn tài trợ cho một số dự án của giáo hội tại Ukraine. Một trong những dự án đó là trường Đại học Công giáo Ukraine. Đây là Đại học Công giáo duy nhất trong cựu Liên Xô. Năm 2001, khi viếng thăm Ukraine, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đến nơi có trụ sở của chủng viện và phân khoa thần học. Các đại diện của trường Đại học Công giáo đều có mặt trong cuộc gặp gỡ cùng với cha Warren Friend. Đức Thánh Cha đã đặc biệt cảm ơn vị sáng lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vì đã góp phần nâng đỡ và giúp tái thiết giáo hội tại Ukraine.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Nói đến ý nghĩa của tính dục là nói đến ý nghĩa của thân xác, bởi vì thân xác là thể hiện của tính dục. Thân xác tôi chính là tôi. Thân xác tôi nối liền tôi với tha nhân và vũ trụ. Thân xác che đậy cõi thầm kín nhất của tôi, nhưng cũng bộc lộ chân tính của tôi. Thân xác tạo nên tôi, và tôi tạo nên thân xác tôi. Đó là ý nghĩa cơ bản của thân xác con người. Tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của thân xác dưới cái nhìn của Kitô giáo, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc phần còn lại trong những suy tư của tác giả Daniel Auge trong tác phẩm có tựa đề Thân xác bản là biểu hiệu của tình yêu, xuất bản tại Pháp năm 1988. Tại sao trên thẻ căn cước của chúng ta, người ta không dùng hình chụp từ đầu gối hay đôi vai của chúng ta, mà lại dùng hình chụp khuôn mặt và đôi khi lại bắt chúng ta ghi dấu tay của chúng ta? Điều này nói lên ý nghĩa đặc biệt của khuôn mặt và đôi tay con người. khuôn mặt và đôi bàn tay. Đó là những chi thể duy nhất, qua đó có thể đọc thấu con người tôi. Qua đó tôi tự phản bội chính mình. Qua đó tôi tự nộp mình. Qua đó người khác có thể suy đoán tôi là ai, tâm hồn sâu thẳm của tôi như thế nào. Còn những chi thể khác thì chẳng tỏ lộ điều gì, ngoài việc nói lên chủng loại. Chúng như thuộc hàng vô danh vô ngã, của ai cũng như nhau, chỉ khác đôi chút về hình dạng mà thôi. Chính vì thế mới có sự xấu hổ tự nhiên khi trần truồng. Tôi sợ người khác nhìn thấy tôi ở nơi nào, ở lúc nào, khác với nơi và lúc mà tôi tự tỏ lộ chính mình nhiều hơn cả. Sợ bị nhìn mà vụt khỏi ánh mắt của tôi, vì ở đó mới là nơi tôi tự trao hiến và tự chuyển thông. Sợ bị xếp ngang hàng với đồ vật, và cuối cùng bị tha hóa. Con vật không biết xấu hổ về sự trần truồng bởi vì chúng không có linh hồn. Sách Sáng Thế Ký thuật lại rằng, sau khi phạm tội, ông bà nguyên tổ của chúng ta bỗng nhận ra mình trần truồng. Thật là một phát giác đau lòng. Mắt họ mở ra để thấy gì nếu không phải là phái tính của mình? Thật ra phái tính có gì mới mẻ đâu. Nếu có thay đổi hay mới mẻ là bởi vì ánh mắt của hai người đã thay đổi. Trước khi phạm tội, cái nhìn của hai người đối với nhau là một cái nhìn chiêm ngưỡng, thánh thiện. Nhưng sau khi phạm tội, cái nhìn ấy không còn nữa. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt tò mò, thèm khát, muốn chiếm hữu. Họ nhận thấy mình trần truồng. Điều này có nghĩa là họ không còn nhìn nhau qua khuôn mặt nữa. Đôi mắt của hai người đã mất đi sự trong suốt. Thân xác của hai người không còn tắm gội trong ánh sáng nữa. Sự e thẹn vốn là một điều tự nhiên của bản tính con người. Đó là bản năng bảo vệ những gì là thầm kín của mình. Đó là bản năng tự vệ trước tình trạng những điều thầm kín của mình bị xâm phạm. Nó giống lên tiếng chuông báo động, rồi sau đó bảo vệ cho khỏi mối nguy. Phơi bày một cách trơ trẽn sự trần truồng của mình là một sự khiêu khích. Bởi vì nét đẹp trần truồng không còn khơi dậy sự chiêm ngưỡng thuần túy, sự thán phục như lúc còn trong vườn địa đàng nữa. Trái lại, nó kích thích lòng ham muốn chiếm đoạt. Nó dẫn đến hành vi ân ái. Sự trần truồng có liên hệ mật thiết với tình yêu. Tình yêu đích thực, nếu đòi hỏi sự trần truồng, là để dành riêng cho chính nó. Do đó, người ta chỉ tìm nơi vắng vẻ kín đáo để kết hợp với nhau mà thôi. Đó là lý do tại sao ở đâu và thời đại nào, khi ra khỏi tình trạng thú vật, con người đều dùng y phục để che thân. Không phải chỉ để bảo vệ, chống lại những khắc nghiệt của thời tiết, hoặc chỉ để làm dáng, làm đẹp, mà chính vì một bản năng lạ lùng, mà chưa bao giờ loài vật nào có được. Do đó, y phục trở thành một yếu tố thiết yếu của nền văn minh. Ở bất cứ nơi nào mà người ta đã để cho đà tự nhiên được tỏ lộ. Trần truồng toàn diện là ở về với tình trạng thú vật. Đó là một sự quay ngược về tình trạng sơ khai. Không những y phục biểu lộ một cách tuyệt vời các thị hiếu, sự tinh tế của một con người, nó còn là biểu lộ của cả một nền văn hóa nữa. Y phục cho chúng ta biết về từng thời đại, từng môi trường xã hội. Y phục là một trong những ngôn ngữ đẹp đẽ nhất được trao ban cho loài người. Góp phần kiến tạo về vẻ đẹp, y phục làm tăng giá trị của thân xác, đồng thời vẫn giữ được sự hấp dẫn của phái tính. Một ánh sáng dịu dàng dễ nhìn, mà không làm choáng mắt như ánh mặt trời. Không ai lấy làm xấu hổ về những gì xa cách với mình. Nếu như bạn xấu hổ về sự trần truồng của thân xác bạn, thì bởi vì thân xác là chính bạn. E thẹn có nghĩa là chỉ đồng ý cho nhìn vào khuôn mặt, chứ không phải phái tính. Chính vì thế mà khuôn mặt và đôi bàn tay là những chi thể duy nhất thường không cần che kín. Đó là lý do khiến tại sao Kitô giáo trân trọng khuôn mặt và đôi tay. Các cử chỉ trong phụng vụ Kitô giáo tập trung vào tư thế của đôi tay và khuôn mặt. Khuôn mặt ngước nhìn lên, đôi tay dang rộng ra hay chắp lại. Khuôn mặt và đôi tay có sức diễn tả những tâm tình sâu kín và cao đẹp của con người. Thân xác tôi cũng như linh hồn tôi là chính tôi, như là không giống và cũng không thuộc về ai. Khắp mọi nơi trên thế giới, trong số trên 5 tỷ con người hiện đang sống, không có một người nào có được y hệt những đường nét của khuôn mặt tôi, âm sắc giọng nói của tôi, những ánh ngời của đôi mắt tôi. Còn hơn thế nữa, trong số hàng tỷ người đã xuất hiện và sẽ xuất hiện, không một khuôn mặt nào sẽ giống hệt khuôn mặt tôi. Bởi vì chưa bao giờ và mãi mãi sẽ chẳng có một ai có được tâm hồn của tôi. Điều này có nghĩa là không có người thứ hai như bạn. Không bao giờ, và chẳng nơi nào sẽ có một ai khác lại là chính bạn. Vừa pha trộn, vừa phân biệt đến mức chính xác. Đường lối của Thiên Chúa quả là diệu kỳ. Có từ 50 đến 100 triệu tinh trùng được phóng ra một lần xuất tinh. Thế mà chỉ có một tinh trùng duy nhất gặp được trứng để kết phôi, và thậm chí chỉ có một chấm nhỏ nơi vỏ trứng là bị chọc thủng để đón tiếp tinh trùng. Như vậy, lời Chúa nói trong Kinh Thánh, ta đã chọn con ngay từ lòng mẹ, phải được hiểu là chính Ngài đã chọn một tinh trùng duy nhất trong số hàng tỷ tinh trùng để cho bạn được thụ thai. Để cho bạn thực sự là độc nhất vô nhị giữa hàng tỷ con người, trong đó mỗi người cũng có một không hai như bạn. Ngoài ra, theo sự ghi nhận của mã số di truyền, chúng ta có được tất cả những đơn tố góp phần cấu tạo một cá nhân. Các đơn tố này được cá nhân hóa tới mức chỉ có xác suất tìm được hai người mang cùng những đặc điểm như nhau trên tổng số 4 triệu. Như vậy, chúng ta phải hiểu rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta là một tình yêu có một không hai. Nếu Thiên Chúa ngưng đưa mắt nhìn chúng ta, dù chỉ là một thoáng, thì kể từ lúc ấy, chúng ta sẽ ngưng hiện hữu. Tôi sẽ chỉ còn nhìn thấy một mớ áo quần, giày dép trước mặt tôi, chứ không còn là những cá nhân có một tên gọi riêng nữa. Sự hiện hữu của mỗi người chúng ta, từng giây, từng sao, đều gắn liền với một tình yêu không bao giờ ngơi nghỉ, và đó chính là sự cao cả của mỗi một cá nhân. Trên đây là những suy tư về ý nghĩa của thân xác con người, được tác giả Daniel Ange trình bày trong tác phẩm có tựa đề Thân xác bạn là biểu hiệu tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 3 từ câu 13 đến câu 17. Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người." Anh chị em thân mến! Khi xuất hiện bên bờ sông Giô-đan, theo cái nhìn bên ngoài, Đức Giêsu không có vẻ gì là người đặc biệt. Người hòa mình vào đoàn dân, vào giữa làn sóng người tuốn đến xin Gioan làm phép rửa. Người là một người giữa muôn người. Lúc ấy, tiếng tăm của ông Gioan tẩy giả lừng lẫy khắp nơi. Lời giảng của ông làm rung động lòng người. Thiên hạ tìm đến với ông để xin thanh tẩy, kể cả hàng đầu mục Do Thái, cả những người thu thuế và binh lính. Đó là cả một dòng người đi tìm ơn cứu độ, là dòng lịch sử nhân loại chờ mong được cứu thoát. Và Đức Giêsu đã đi vào trong dòng người đó, thể hiện tính cách ở cùng đến tận căn bản, tham dự trọn vẹn vào cuộc sống con người, để rồi từ đó đưa con người đi lên. Mặc dầu đi giữa đoàn người sám hối, Đức Giêsu không hề có tội để được tha thứ. Người muốn đồng hóa mình với nhân loại đến nỗi đã tự nhận mình là con người. Chính vì vậy, người đã hòa mình vào dòng người đến xin Gioan làm phép rửa. Xưa kia, lúc lên 12 tuổi, người đã nói đến bổn phận của người là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Lúc này, người cho thấy thánh ý Chúa Cha là gì? Đó là loài người được cứu độ. Tại đền thờ, người đã nhấn mạnh đến nguồn gốc thiêng liêng của người, đến lệnh truyền của Chúa Cha. Còn tại sông Giô-đan, người cho thấy rõ người nên một với nhân loại. Với Đức Giêsu, lịch sử cứu độ bước sang một khúc quanh mới, khúc quanh có tính cách quyết định. Đức Giêsu đã hòa mình trong đám nạn nhân của tội lỗi để phục vụ họ. Người đã tự nộp mình trong tay những kẻ tội lỗi và để cho họ tố cáo, mặc dù người chẳng hề vương tội lỗi. Người cũng đã chịu cắt bì đúng theo lề luật như là người đã bị ô uế bởi tội, và giờ đây, cùng với mọi người, người đã đến với ông Gioan để xin ông làm phép rửa. Đàng khác, theo Thánh Matthew, phép rửa Đức Giêsu lãnh nhận nơi Gioan gợi lại và tóm tắt toàn bộ lịch sử của dân Israel, một dân không ngừng vượt qua bởi nước, tức là đi xuống tận vực sâu, để rồi từ đó đi lên và được sống nhờ ân sủng Chúa ban. Như vậy, Thánh Matthew có ý nhấn mạnh rằng Đức Giêsu là người nối tiếp của dân Israel, là người làm cho dân được tuyển chọn đạt được ý nghĩa cao nhất của mình. Trong dòng người đông đảo ấy, ông Gioan đã nhận ra Đức Giêsu. sững sờ và kinh ngạc, ông thưa với Đức Giêsu: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Gioan biết rõ thân phận mình, ông thấy mình bất xứng và đã từ chối làm phép rửa cho Đức Giêsu, nhưng người đã trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Bây giờ cứ thế đã, để thánh ý Chúa Cha được chu toàn." Nghĩa là Đức Giêsu nên giống mọi người. Bây giờ cứ thế đã, để biến cố hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho những điều lớn lao hơn, lạ lùng hơn. Trong trình thuật của Thánh Matthew, người ta thấy có tất cả những dấu hiệu của việc sáng tạo. Đó là ông Gioan, người sống trong sa mạc, dấu hiệu về sự đoạn tuyệt. Nước sông Giô-đan, từ đó Đức Giê-xu bước lên như ra khỏi lòng mẹ. Các tầng trời mở ra, và Thánh Thần dưới hình chim bồ câu. Thực ra, tiếng nói từ trời công bố Đức Giê-xu là con yêu dấu của Chúa Cha, vĩnh cửu không phải là nói lên một điều gì mới. Không phải lúc này Chúa Cha mới công nhận Đức Giêsu là con. Đức Giêsu muôn đời vẫn là con Thiên Chúa. Hôm nay chỉ là lời công bố long trọng về một sự việc vẫn có trong vĩnh cửu, và hôm nay được tỏ hiện trong thời gian cho mọi người được biết. Đó là Đức Giêsu là đấng trung gian giữa Thiên Chúa, là đấng nối kết trời với đất. Hình ảnh Đức Giêsu chìm trong nước gợi lại việc sáng tạo và lụt hồng thủy, đó là đất chìm trong làn nước, và hình ảnh ông Mô-sê và đoàn dân ra khỏi biển đỏ. Như vậy, việc Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan là biến cố kết thúc cuộc đời ẩn dật của người và mở ra đời sống công khai. Khi người bước xuống dòng sông, người ta chỉ biết người như mọi người khác, là con bà Maria. Nhưng khi từ dưới sông bước lên, người tỏ mình ra và được công nhận là đấng vĩnh cửu, là con Thiên Chúa. Trong khi trở nên hoàn toàn giống nhân loại, ngoại trừ tội lỗi, người vẫn là con Thiên Chúa. Và Thánh Thần đã tấn phong, đã thánh hiến người. Chúa Cha đã nói rõ người là con chí ái. Đây thực là một cuộc tấn phong, một cuộc sức dầu đặc biệt, sức dầu để sai đi. Trong cuộc tấn phong long trọng này, Đức Giêsu vẫn thể hiện tính khiêm tốn. Ở đây, người ta nhớ lại lời ngôn sứ Isaiah diễn tả về người tôi tớ của Thiên Chúa. Đó là người không kêu la, không bẻ gãy cây sậy bị dập, và đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó. Đức Giêsu được sai đến trần gian không phải để thống trị, nhưng là để hiến mạng sống, hầu chuộc lại con người cho Thiên Chúa. Nhìn xa hơn, cuộc tấn phong này là biến cố báo trước cuộc tử nạn và phục sinh. Sau này, trong cuộc đời công khai, Đức Giêsu đã nói đến một thứ phép rửa khác người phải chịu, tức là cuộc thương khó, một phép rửa bằng máu. Phép rửa trong nước hôm nay là bước khởi đầu, còn phép rửa trong máu là điểm kết thúc. Do đó, hình ảnh Đức Giêsu từ dòng sông Giô-đan bước lên cũng báo trước việc người sẽ bị dìm trong sự chết, được mai táng trong mộ và sẽ bước ra khỏi đó vào ngày phục sinh. Và lời tuyên phong của Chúa Cha cũng sẽ đạt được ý nghĩa trọn vẹn trong mầu nhiệm phục sinh. Như thế, cuộc hiển linh hôm nay tuy có tính cách dịu dàng và long trọng, nhưng mới chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc chiến đấu, mới chỉ là những tuyên bố đầu tiên cho một tương lai lâu dài. Tất cả đều hướng tới mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Vinh quang hôm nay hứa hẹn cho vinh quang trọn vẹn của ngày phục sinh. Hôm nay, người Kitô hữu mừng lễ rửa tội của mình. Nhờ bí tích thánh tẩy, mỗi người đã được trở thành con Thiên Chúa và được sống với người vì đã được dìm trong sự chết và sự sống lại của Đức Kitô. Tuy vậy, như Đức Giêsu, việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy mới chỉ là bước khởi đầu, chứ chưa phải là kết thúc. Mỗi người Kitô hữu sẽ cảm nghiệm dần dần về thực tại lớn lao ấy, đồng thời thể hiện nỗ lực sống của mình để đạt tới tầm mức viên mãn như Thiên Chúa mong muốn. Con là con ta, đó là lời Chúa Cha nói với Đức Giêsu, cũng là nói với mỗi người chúng ta. Con là con ta, đó là một hồng ân, một kinh nghiệm mà chúng ta phải đón nhận và sống mỗi ngày. Lạy Chúa, chúng con đã được thanh tẩy trong thánh thần của người, chúng con đã lãnh nhận sứ mạng yêu thương. Xin sai chúng con đến khắp nơi gieo rắc tình yêu thương. Xin giúp chúng con đừng quấn mình trong sợ hãi hay hờ hững. Xin đặt trên môi miệng chúng con một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ tình yêu, kiến tạo và hy vọng, để con người hôm nay nghe được sứ điệp cứu độ của Chúa. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian trôi, lưu dấu nhớ thương xa vời. Làm sao quên giây phút sánh vai trên đời, ngợi ca Chúa nhân chân suối tin yêu trong ngầm nguồn thương mến dạt vào cho thế nhân. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hòa, đường dương thế gian khó biết bao xót xa. Dù mai đây thanh đường tiếng ca kinh, tiếng buồn lòng con vỡ.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình là một ơn gọi và sứ mạng cao quý. Giáo hội trân trọng và đề cao đời sống hôn nhân gia đình. Lễ Thánh Gia Thất mà giáo hội vừa cử hành sau lễ Giáng sinh cũng nhằm diễn tả ý nghĩa cao trọng này. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị chiêm ngắm một vị thánh sống đời hôn nhân gia đình. Bà đã trở nên thánh trong chính vai trò là mẹ, là vợ. Thánh Elizabeth Seton là vị thánh đầu tiên sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Bà sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu ở New York. Năm 1794, Elizabeth kết hôn với một thanh niên giàu có nhưng không có đạo là William Seton. Đời sống hạnh phúc giàu có sau khi kết hôn chẳng được bao lâu, khi cha chồng lâm trọng bệnh và qua đời, cũng như công việc buôn bán trở nên thua lỗ. gia đình bà hầu như đã trở nên trắng tay. Sau đó, chồng bà cũng lâm trọng bệnh. Từ một tiểu thư chỉ quen với sách vở, nay bà trở nên tần tảo, lo cho chồng và con. Bà làm mọi việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình và thuốc thang cho chồng. Để cứu vãn tình trạng sức khỏe của chồng, bà đã đưa chồng sang Ý để dưỡng bệnh. Đến Ý chẳng được bao lâu thì chồng bà qua đời. Điều làm bà cảm thấy an tâm là chồng bà đã trở lại cùng Chúa trước khi chết. Bà cũng xin được theo học đạo Công giáo. Từ đây, bà nghiệm thấy mọi sự đều do thánh ý quan phòng yêu thương của Chúa. Chấp nhận, vâng theo thánh ý Chúa, đó là điểm chính của đời sống thiêng liêng nơi bà. Bà Elizabeth là người hiền thục, kiên nhẫn, lịch lãm và khôn ngoan, đã làm cho nhiều người thán phục. Khi bà bày tỏ ước ao tìm hiểu đạo Công giáo, thì nhiều người bạn ý sẵn sàng hướng dẫn bà. Điều mà bà yêu mến nhất là bánh hàng xóm và đọc thánh kinh. Cuối cùng, năm 1805, bà xin gia nhập đạo Công giáo. Trở về Hoa Kỳ, với sự khuyến khích của Viện trưởng Đại học St. Mary ở Baltimore, Maryland, bà Elizabeth bắt đầu thành lập một ngôi trường tại đây. Đó là trường Công giáo miễn phí đầu tiên tại Hoa Kỳ. Bà qua đời năm 1821, hưởng thọ 46 tuổi, sau 10 năm gia nhập đạo Công giáo. Bà được phong hiển thánh ngày 14 tháng 9 năm 1975. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống của thánh nữ Elizabeth Seton đầy sóng gió và biến động. Thánh nữ đã sống ơn gọi hôn nhân, gia đình thật tuyệt vời. Thánh nữ vui lòng đón nhận những thử thách, đau khổ, như là thánh ý tốt lành của Chúa gửi đến. Đời sống hôn nhân gia đình của thánh nữ, học theo tấm gương của gia đình thánh gia, mà giáo hội vừa mới cử hành để nhắc nhở chúng ta. Như chúng ta đã thấy, cuộc sống của gia đình thánh gia chẳng phải là êm ả, mà trái lại đầy sóng gió thử thách. Đâu phải cứ hệ có Chúa là tránh được căng thẳng long đong. Gia đình thánh gia có Chúa Giêsu hiện diện ngay ở giữa vẫn không tránh khỏi những sóng gió. Điều quan trọng là ngay trong những sóng gió ấy có còn đặt Chúa làm trung tâm đời sống gia đình hay là đã loại trừ Ngài. Điều mà gia đình thánh gia đã không để mất, đó là, ngay trong những khó khăn thử thách, vẫn một niềm tín thác vững vàng nơi Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Phải nhận rằng, gia đình nào cũng có những vấn đề, gia đình nào cũng có những lo lắng, những khổ đau, gia đình nào cũng đã từng gặp phải những tai ương hoạn nạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là thái độ của chúng ta khi đứng trước những đau khổ gặp phải. Rất có thể, chúng ta đã phẫn uất, đã bực bội và tức tối. Để rồi, những đau khổ ấy chúng ta vẫn phải mang, mà chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Hơn thế nữa, chúng còn trở nên như một thứ độc dược, làm tổn hại tâm hồn chúng ta, làm chúng ta xa cách Thiên Chúa. Trái lại, nếu học như gia đình thánh, chúng ta coi mọi sự đều là thánh ý Chúa gửi đến và cố gắng chu toàn trong cuộc đời. Lúc ấy, những đau khổ dù nhỏ bé và tầm thường nhất cũng có một giá trị lớn lao. Những sóng gió thử thách lại trở thành những cơ hội thuận tiện để chúng ta càng trở nên giống Chúa hơn. Trong tâm tình ấy, chúng ta trao phó đời sống gia đình của chúng ta lên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết gia đình mỗi người chúng con còn nhiều long đong và khó khăn lắm. Những khó khăn đôi khi làm chúng con muốn ngã quỵ và buông xuôi tất cả. Xin cho những lúc gian nan và thử thách xảy đến trong gia đình chúng con tìm được sức mạnh và sự bình an nơi chính Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận những thử thách như là thánh ý tốt lành mà Chúa gửi đến và cố gắng chu toàn trong cuộc đời. Bấy giờ, chúng con sẽ nhận ra phía bên kia những khổ đau, thử thách là phần thưởng lớn lao mà Chúa đang chờ đợi để trao cho chúng con. Amen.
Lời Chúa xưa kia tán nếu các con nghe lời Thầy, thành ra cuộc đời bên tâm theo ta đường ngày. Nhưng xin thương đoái đến sức hèn đời nắng vai, không gian, thời gian mang u hoài. Nguyện xin Chúa thương ban thánh ân hai hà, đường dương thế gian khó biết bao xót xa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.